This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Và chào tới anh Dũng Em. Happy Father's Day.
Thank you.
Còn gì ập với ông ta, Dũng Em qua giờ hạnh phúc không?
Thì cũng trong gia đình cũng tổ chức ăn uống với nhau rồi trong gia đình thôi, tại vì ngày qua nóng quá, hai ngày cuối tuần nóng quá cũng không ra đường, Tiến Dũng, ở trong nhà cho nó khỏe hơn.
Cũng được rồi, ở trong nhà vui hơn chứ ngày đó, những ngày lễ mà ra đường đông đúc rồi chạy xe kẹt rồi nhà hàng thì phải book trước rồi rất là phiền, ở nhà nhưng mà vui hơn ha. Có thì giờ ngồi nói chuyện tâm tình, nói lại những gì xấu, những gì tốt của daddy này nọ, thấy không, cũng có lý.
Tiến Dũng sao?
Hôm qua đâu anh vui không?
Vui chứ. Tiến Dũng vui không? Tiến Dũng có gì đặc biệt ngày hôm qua không?
Rồi ngày nào cũng vui hết á. Everyday, ngày cha thì cũng vui, ngày mẹ cũng vui, ngày nào cũng vui đó. Nói chung là mình tạo niềm vui cho mỗi ngày là ok rồi. Life is short ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì được những khoáng có một số mismatch cái thư viện, có màu xanh, có số màu đỏ. Thì được những khoáng ngày hôm nay thì nghĩ rằng chắc sẽ số màu đỏ soon, tại vì những cái report sáng hôm nay đó, it's not really good, đặc biệt về lĩnh vực xe điện. Wow, khi vị nói là tại sao nó xe điện nhiều quá vậy, nhưng mà thì phải nói bởi vì khi một ngày nào đó vị thấy rằng wow, tại sao mày nói mình như vậy, bây giờ có người nói thì vị tùy quý vị thôi nha, cái tiền là tiền quý vị, sự quy định là quy định của quý vị, nhưng mà cái kiến thức của những cái truyền thông đưa ra đó thì dùng cũng gửi vị để người biết mà để những cái quyết định tới đây nó được sáng suốt hơn. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones giảm 66 điểm, hiện tại là 38.523 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 9 điểm, 17.697 điểm, những con số kỷ lục thưa quý vị. S&P 500 thì lên được 0.58, tức là chưa đến một điểm, hiện tại là 5.132 điểm. Dầu thô thì lên được 91 xu, hiện tại là 79.36 xu. Tôi cũng nhắc quý vị như thế này, hiện tại thì chính quyền của ông Biden vẫn mua dầu thô rất nhiều vào từ đây cho đến tháng 9 mới xong, thì dầu thô sẽ nó nằm cái điểm lên xuống như vậy tới tháng 9 luôn. Tại vì khi mà dầu thô nó có nhiều thì nó sẽ giảm xuống, tại vì cái demand and supply. Nhưng mà hiện tại thì cái supply nó đưa ra cho đủ cái demand về dân sự, dân dụng. Nhưng mà chính phủ nhảy vô mua, tức là giành dịch với người dân như vậy đó, thì cái dầu thô bắt đầu nó tăng lên. Vì hiểu không? Tức là dùng như 1 triệu thùng cho 1 triệu người dân thì nó ok đủ, dầu thô nó sẽ đi xuống. Nhưng mà 1 triệu thùng, 1 triệu người dân, chính phủ nhảy vô mua 500 ngàn, tức là còn chỉ có 500 ngàn thùng cho người dân thôi, thì làm cho cái giá dầu nó bị upset một chút xíu. Vàng thì giảm 9 đồng, hiện tại là 2.339 đồng 50 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày nên là 6.51, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 75.500.000 đồng một lượng, bán ra 76.980.000 đồng cho một lượng. Ở Việt Nam giá vàng không thay đổi từ thứ hai đến ngày hôm nay, bởi vì rất là nhạy cảm hiện tại bây giờ. Cái giá vàng họ không dám lên, mà họ cũng không dám xuống luôn. Nhưng mà Tiến Dũng tin rằng ở Việt Nam chắc rằng cái người bán vàng ra đó họ cũng rất là dè dặt khi bán vàng. Cái giá vàng bây giờ nó lên đây là vài triệu và nó xuống hơn là vài triệu, nên cái người mà ôm vàng hiện tại giờ họ cũng rất là hoang mang, thưa quý vị. Bad news cho cái xe điện của sáng hôm nay và làm cho phải nói rằng xe điện cũng ảnh hưởng cho thị trường chứng khoán của sáng hôm nay. Đặc biệt về có một cái survey của một cái group McKinsey này, họ thường làm những cái tham khảo thị trường cho những người đang sử dụng xe điện. Thì họ làm một khảo sát cho toàn thế giới, khoảng trước mắt là họ làm 15 cái country mà có cái demand về xe điện, có nhu cầu đang sử dụng xe điện nhiều nhất. Và có 200 câu hỏi cơ bản, và họ hỏi trên 30.000 người consumer, tức là 30.000 người này đang sử dụng cái xe điện. Và họ cho biết rằng 80% 15 country này là đang sử dụng xe điện. Wow, dường như 100 chiếc xe điện bán ra là trong 15 quốc gia này là đã sử dụng hết 80 chiếc rồi, nên họ làm cái khảo sát. Đầu tiên, 4 trong 10 người sử dụng xe điện likely sẽ mua xe xăng, nó gọi là cái conversion engine next year hay là next car. Tức là 10 người đi xe điện trước đây, bây giờ 4 người bắt đầu give up xe điện. Tức là 4 out of 10. Và 29% họ chỉ nói rằng họ sẽ thử nghiệm xe điện vào cái next car. Tức là bao nhiêu? 4 trong 10 thì chỉ 29%, tức là 1 trong 5 người. Còn kia là 4 trong 10 người. Thì cái số người mua xe điện trong tương lai ít hơn là cái số người sẽ bán xe điện mua xe xăng. Ok. Và cái lý do họ đưa ra như thế này. Thứ nhất là trong khi mà cái program chính phủ đưa ra phải nói rằng cho xe điện mà nó có under cái program gọi là National Electric Vehicle Infrastructure là 5 tỷ, nhưng mà chỉ có 23 tiểu bang được nhận cái tiền này thôi. Và cách đây 3 năm về trước. Nhưng mà đến ngay giờ phút này, qua cái lời của ông Buttigieg, thì ông nói rằng chúng tôi xây được 8 trụ, tổng số tiền đầu tư là 5 tỷ Mỹ Kim. Và người dân Mỹ thật sự là họ bất mãn vô cùng khi mà họ cần cái trụ sạc bình cho cái xe điện của họ, thì 2 năm trời chỉ xây được 8 trụ. Và họ cái câu hỏi mà trong 200 câu hỏi này đó, có một cái câu hỏi mà chúng cho rằng hay mà có thể chúng ta không ai nghĩ đến, mà bây giờ thì Dũng xin đưa ra luôn. Nếu một ngày nào đẹp trời cái xe điện tôi mua nó bị bankrupt thì cái xe điện của tôi nó sẽ đi về đâu? Chẳng hạn như bây giờ thì Dũng ví dụ, quý vị biết cái Bed Bath & Beyond không? Quý vị mua một cái mặt hàng của họ vẫn còn cái return 30 ngày, thí dụ như vậy. Đùng cái họ đóng cửa. Bây giờ chúng ta muốn return ở đâu? Hay là chúng ta muốn sửa mặt hàng nó bị hư, chúng ta đem đến đâu? Tôi muốn sửa thì sửa ở đâu đem đến? Cái vấn đề là contact với ai? Thì bây giờ chúng sẽ đưa ra một cái cho quý vị thấy nha. Xe điện Lucid là một trong những cái xe điện mà Dũng cho rằng sang chẳng và giá mắc hơn rất nhiều so với chiếc xe xăng. Trung bình một cái xe Lucid mà rẻ nhất là 80.000 và mắc nhất là 205.000. Cái xe điện của Lucid SUV đó, 205.000. Cái stock hiện tại bây giờ, $2.55 cho một xe. Tưởng tượng không? Cái xe họ bán đến 205.000 một chiếc, stock chỉ có $2.55. Sáng nay được $2.56 rồi. Cái xe Rivian là một trong những cái xe mà hiện tại về Amazon đang sử dụng xe điện đó. Cái xe rẻ nhất của họ là 78.000 và mắc nhất của họ là 99.000. Cái stock của họ hiện tại bây giờ là 10.88. VinFast là một trong những xe điện. VinFast. Bây giờ hiện tại bây giờ là chỉ có $4.13. Cái xe mắc nhất của họ và rẻ nhất là 81.000, mắc nhất là 87.000. Những xe này giống như cho là đang bán ở Mỹ nha. Đang bán ở Mỹ là $4.22 cho một xe. Không biết nó rớt lúc nào. Sáng hôm nay thì VinFast cũng cho biết rằng họ đã không còn một cái showroom nào ở Việt Nam. Dũng sẽ đọc luôn cho vị là một cái thơ luôn. Cái thơ này là cái VinFast ở Phan Trọng Tuệ chính thức thu tóm lại tất cả 6 showroom của VinFast. Tức là VinFast bây giờ không còn một cái showroom nào hết ở Việt Nam. Một cái ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, một cái ở Landmark 81, một cái ở Thảo Điền, một cái Nha Trang, cái Đà Nẵng, cái Cần Thơ. 6 cái này sẽ không còn bán xe VinFast nữa và showroom được trả lại. Và Phan Trọng Tuệ, một cái VinFast Phan Trọng Tuệ đó trước đây đó, họ thu tóm lại hết. Và hiện tại giờ cái người nói rằng cảm ơn chân thành khách hàng đã giúp chúng tôi trở thành thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam. Hàng đầu ở Việt Nam. Ha. Rồi, cái VinFast Phan Trọng Tuệ là tập đoàn Phương Anh Group cảm ơn và nói rằng sau này quý vị có sửa chữa những cái xe quý vị thì đến những cái đại lý sửa xe. Và tất cả quý vị nào muốn mua lại VinFast thì chúng ta đến liên hệ trực tiếp ở Factory, tức là ở Hà Nội, cái gì, Hải Phòng. Tức là VinFast không có bán ở showroom nữa. À, Vậy không biết bây giờ như thế nào, mình không biết được, thấy không? Rất là sai thảm. Xe điện của VinFast bây giờ trong tương lai mình không biết sao, có thể là ở Việt Nam thôi. Nhưng mà sáng hôm nay, cái thông tin này nếu mà được thông báo rõ ràng ở Mỹ rồi đó, cái cổ phiếu của họ chắc sai thảm lắm quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến iOS, cái bản tin này cũng thú vị nha. Quý vị nào mà có làm về freelance hay là gig á, tức là cái công việc làm ngoại giờ, chứ hạn như quý vị nào mà thí dụ chúng ta làm nail, chúng ta có bán thêm lông mi giả đi ha, thí dụ vậy ha, thì cái tiền lông mi giả chúng ta không khai thuế đâu, đúng không? Đó là cái vấn đề ở đây. iOS sáng hôm nay cho biết rằng chúng tôi hiện tại bây giờ trên bàn chúng tôi có khoảng 14 triệu trên cái tiền thuế mà người dân Hoa Kỳ quên đóng, họ dùng cái từ là forgot to pay tax. Cái lý do như thế này, những quý vị nào mà làm freelance hay là làm nhiều tiêu dùng, làm company tiêu dùng đang làm thuế W2, họ trừ thuế nào là thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế CD. Ở Texas không có đóng thuế tiểu bang và đóng thuế CD, chỉ có liên bang thôi. Quý vị làm ở quốc gia, ở cái thành phố khác hay tiểu bang khác thì có thể chúng ta phải đóng thêm cái tiểu bang và CD. Nhưng mà ở Texas thì không có hai cái thuế đó, chỉ có federal tax thôi. Dù chứ họ trừ cái federal tax từ cái check của Dũng ra, thì Dũng không lo gì hết, thì họ trừ rồi. Nhưng mà Dũng làm thêm giờ, Dũng bán giấy bài đi ha. Là Dũng bán được 10.000 thì giấy bài từ năm ngoái, năm nay bán thêm 10.000, quên đóng thuế. Hay là Dũng cố tịch quên không đóng thuế, tại nghĩ này không ai biết. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, ví dụ bán vé bài cho anh Dũng Nghiêm, thí dụ bán 5.000, nhưng mà Dũng Nghiêm dùng cái vé bay đó, cái chuyến bay đó đi cái gọi là cái business trip, anh lo về công việc thương mại, đến cái 5.000 vé bay đó anh tax deductible, anh khai vô đó là năm rồi tôi có đi chuyến mua vé bay 5.000 từ công ty anh Dũng. Thì khi mà sở thuế mở cái hồ sơ ra, anh Dũng khai thuế làm tiểu bang ABC gì đó, khai thuế rõ ràng. Nhưng mà Dũng Nghiêm đưa qua 5.000 thì trong đây tôi không thấy anh Dũng khai ta. Thì rõ ràng, quý vị tưởng là không ai biết, nhưng mà thật sự cái ông mà mua đồ vì ông đã vạch trần quý vị rồi. Tức là ông khai thuế, nếu mình không khai thì ông kia cũng khai, ông claim cho mình rồi. Thì ai đó sẽ là, thì ra anh không khai thuế hả? Rồi họ sẽ gửi trên 14 triệu cái thơ để đòi tiền thuế vị làm freelance mà không trả tiền, không trả thuế. Chưa xong, ai ấy họ rất là khôn, có thể họ gửi chậm lại chút, chậm 2-3 năm gì đó, phải không? Cộng thêm 8% tiền interest, tức là tiền lời nhé, 8%, và kèm theo cái tiền penalty, nữa, tiền phạt nữa. Và con số này, tiền phạt này đó, trước cái tiền interest này đó, vào năm 2021 có 3% thôi, bây giờ nó lên 8%. Chính phủ Biden cần tiền lắm cái tụi, họ phải gọi là vạch lá tiền sâu luôn, phải nói là ông nào trốn thuế họ lôi ra hết, thậm chí đập thuế nhiều hơn, phạt nhiều hơn. Và nếu mà bị nào mà đã làm năm ngoái mà chúng ta khai thuế mà ta quên những cái li ti đấy đó, chúng ta sẽ nhận cái thơ từ IRS, tức là chúng ta quên đóng thuế đó. Và từ cái tiếp thì liên quan đến foreclosure cái tụi, phải nói là foreclosure lên một con số cao ngất ngưỡng, và họ nói là có thể vượt qua cái crisis vào năm 2008, thời điểm đó là bubble, housing bubble. Theo cái report từ Atom, và Atom này là một trong những cái report nhiều nhất về địa ốc, thì họ nói rằng cái tháng 5 vừa rồi là 32.621 căn nhà bị tịch biên. Và trong con số này nó tăng lên 7% so với năm ngoái. 7%, ok? Và họ cũng cho biết rằng nếu mà tính ra đó, nationwide thì 4.320 căn thì có một căn bị foreclosure bị tịch biên. Nhưng mà sau đây là 5 tiểu bang đứng đầu danh sách về nhà bị tịch biên. Đứng đầu bảng là New Jersey. Cứ 1.939 căn là có một căn bị tịch biên. Nó more than double về cái average của nation, tức là về ở cả nước Mỹ. Và 4.003 thì có một căn, thì này đến 1.009 là có một căn rồi, nó hơn double luôn. Delaware cái thứ gì? Delaware nha, thì thấy tiểu bang này quen không? Ai đang làm tổng thống á, và ở tiểu bang này đó là ông Biden đó. Đứng thứ gì? 2.595 căn là có một căn bị tịch biên. Đứng thứ ba là Connecticut, 2.006 căn là có một căn bị tịch biên. Florida, đi ra 2638 căn, có một căn Florida là ông nào mà cựu tổng thống ở đây biết không? Thì dù thấy năm cái tiểu bang đầu tiên mà đứng đầu nước Mỹ về bị tịch biên nhà cửa đó, hay là foreclosure đó, là hai tiểu bang của hai ông, một ông tổng thống đang kim hiện tại bây giờ, cùng một ông là cựu tổng thống Donald Trump. Hai tiểu bang này dính vô hết, tức là không có chơi ông nào được hết, ông nào cũng dính hết cái thứ gì. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng của sáng này, EV car price. Wow, thì gì có thể nói rằng tại sao thì cũng nói về EV car nhiều vậy? Nếu không nói thì sau này thì cũng trách, vì trách rằng ông anh làm kiểu về kinh tế thị trường để sao xe điện nó tại anh không báo tôi biết, thì điểm nói tùy quý vị, tùy theo sự quyết định chứ không phải là quyết định của ai bắt quý vị hết, tùy quý vị quyết định. Ok, cái xe mà chạy từ 3 đến 4 năm người ta đang đâm rất là nhiều, tức là bán ra thị trường, bán liên tục, mà số xe này nó bán đang ngất ngưỡng nhiều, tồn luôn. Vì có thể vào những cái trang web, dù gì là về Farmax hay là về Facebook hay là về vân vân, thì xe điện bán nhiều lắm, chứ tôi bị cứ khoảng chừng 3 đến 4 năm là họ bán cái xe này, tại vì cái tuổi của Paris là 7 năm, mà họ giảm hơn nửa, hơn nửa rồi, cũng bán đi, để họ, một là họ chuyển qua xe xăng, hoặc là họ chuyển xe điện mới hơn. Từ cái giá trị trên lệch, cái xe điện mà xe xăng khi được bán ra nó cao quá chừng cao đến 25%. Thí dụ như cái xe xăng dùng bán 1.000 thì xe điện giống như vậy dùng bán ra được same year đó, 4 năm sau dùng bán ra chỉ có 750 thôi, nó mất đến 25% nha. Thì họ cho biết rằng tháng 2 năm ngoái đó thì cái chênh lệch của nó chỉ có 265 đồng thôi, bây giờ là 2657 đồng sự chênh lệch giữa xe xăng và xe điện, kính thưa quý vị. Wow, hàng ngầm này đó, dựa trên theo cái IC Car thực hiện, dựa trên 2.200.000 chiếc xe đã được sử dụng từ 1 đến 5 năm tuổi, thì giá xe cũ chạy bằng xăng giảm từ 3 đến 7%, trong khi đó xe điện giảm từ 30 đến 39%. Wow, vì thấy dễ sợ ha, xe điện lỗ quá chừng. Và sáng nay thông tin này đưa ra thì làm cho nhiều người cũng đang hoang mang. Ông Warren Buffett, ông không có support xe điện nào ở Mỹ hết, ngoại trừ xe điện ở Trung Quốc, tức là BYD. Ông mua trên 225 triệu xe của cái công ty này, của cái BYD, và sáng hôm nay ông đã bán 1.300.000, tương đương đến 39.8 triệu Mỹ kim. Ông đã bán đi cái số khoảng tính ra khoảng 7%. Ông bán đi và ông sẽ bán từ từ khi mà thấy cái tình hình về xe điện không khả thi thì thưa quý vị. Và ông đã bán đi và tổng số hiện tại giờ ông vẫn còn ôn là khoảng 190 triệu Mỹ kim, tương đương khoảng 223 triệu xe của BYD. Và trong tương lai không biết là ông sẽ đâm lúc nào nữa, nhưng mà trước mắt là cái tình hình xe điện như nãy Dũng gửi vì cái cổ phiếu của họ đó rất là thê thảm. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng. Thì thôi mình cứ đợi đi, chúng ta cứ đợi khoảng trong vòng 5 đến 10 năm nữa để xem những cái hãng sản xuất xe điện họ có hoàn thiện, họ có cải tiến về mặt kỹ thuật, về mọi thứ, về những cái trụ sạc pin và mọi thứ hết tất cả để cho cái xe điện. Sau đó lúc đó thì mọi người có muốn mua xe điện thì mình cũng có thể yên tâm hơn. Còn bây giờ thì trong khi đợi đến lúc đó thì thôi mình cứ tiếp tục sử dụng xe xăng đi. Đến lúc nào đó thì nếu mà như Tiến Dũng trước đây cũng hay nói với quý vị đó, thì nếu mà quý vị yêu thích xe điện quá, mình cũng có thể mua để chạy vòng vòng đi chợ trong thành phố cũng ok. Nhưng mà với tình hình xe điện như vậy thì cũng mình cũng nên, và cộng với cái tình hình kinh tế như vậy, tài chính cũng như cái khả năng kinh tế của gia đình, thì mình cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ. Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Thì Tiến nói, nhưng mà Tiến Dũng mua một chiếc xăng thiệt là tốt và kèm thêm một chiếc xe điện thiệt là rẻ để đi chợ với chó một vòng nó chạy lạc, mình chạy thường dí đó thì nó ok. Nhưng mà bỏ một xe điện cả 100-200 ngàn thì thấy là cái điều đó không phải là phí nha, thì sẽ hơi bị khờ cái thứ gì. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm đi có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, chúc cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này trên làn sóng 1160 AM.